vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin anh sơ lược về hiện trạng của đạo Cao Đài như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, đạo Cao Đài là một trong những tôn giáo bản xứ, tức là không phải du nhập từ bên ngoài vào, mà chính những cái vị khai sáng ra cái đạo đó là người Việt Nam. Nó cũng tương tự như bên Phật giáo Hòa Hảo, và họ có tinh thần dân tộc rất mạnh mẽ, bởi vì họ là tôn giáo bản xứ. Ngay từ đầu đó, họ đã bị đàn áp rất nặng nề bởi chính quyền Pháp chẳng hạn, và họ có tinh thần dân tộc rất mạnh. Họ lại đi sâu vào quần chúng, đặc biệt là những thành phần nông dân. Và chính bởi vậy mà sau ngày 30 tháng 4 1975, chính quyền cộng sản họ không chấp nhận những cái tổ chức mà đi sâu rộng trong quần chúng. Do đó họ tìm mọi cách để họ triệt phá và tiêu diệt cái đạo Cao Đài năm 1978, thì họ coi như là xóa sổ cái hội thánh Cao Đài. Và năm 97 thì họ lại dựng lên một cái chi phái mới, Cao Đài mới, mà tôi gọi tắt là chi phái 1997 của nhà nước hoàn toàn. Để làm gì? Để làm hai công việc. Việc thứ nhất là họ trình diện chi phái này ra bên ngoài để cho thấy ấn tượng rằng vẫn còn đạo Cao Đài, vẫn được quyền sinh hoạt, và những ngày lễ lạc này kia rất đông tín đồ đến, mà thực sự cái đó là quốc doanh. Cái mục đích thứ hai là họ dùng ngay chính cái tổ chức quốc doanh để mà đàn áp, chấn áp các cái tín đồ Cao Đài mà thuần thành. Chẳng hạn như là họ đánh chiếm, dùng cả bạo lực để mà đánh chiếm các thánh thất từng cái một. Tòa thánh thì nhà nước đã giao cho chi phái 1997 ngay từ đầu. Còn những cái thánh thất khác đó, thì họ bên 97 họ chiếm từng cái thánh thất một, và gần như bây giờ là chỉ còn có 12 cái thánh thất là còn độc lập thôi. Là trên 300 thánh thất đã bị chiếm, và họ dùng bạo lực, đằng sau có công an đi kèm. Nhưng mà nếu như quốc tế lên án, chính quyền đổ thừa thì không, đây là chuyện nội bộ của Cao Đài với nhau. Do đó cái việc mà đối phó hết sức là khó khăn vì một cổ hai trọng. Mãi đến năm 2015 thì chúng tôi mới mời một số đại diện cho các cái cộng đồng Cao Đài ở Việt Nam đi dự cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin trong khu vực Đông Nam Á, và những đồng tổ chức ở lúc đó ở bên Thái Lan. Đấy là lần đầu tiên mà những người Cao Đài họ tiếp cận được với lại cái phong trào bảo vệ tự do tôn giáo ở trên thế giới, và họ học hỏi rất nhanh, và họ tự đào tạo cho chính họ, xây dựng đội ngũ trở lại, và họ tham gia nhiều cái cuộc huấn luyện, nhiều cái chương trình đào tạo và huấn luyện của chúng tôi cũng như của nhiều cái tổ chức quốc tế, để làm sao có thể nối kết được trực tiếp với lại Liên Hợp Quốc, với Bộ Ngoại giao Mỹ, vân 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 vân. Thứ hai là họ nối kết được với nhau và những tôn giáo khác ở trong nước, trở thành một cái khối đa tôn giáo. Không những vậy, họ còn nối kết trực tiếp với lại nhiều cái tổ chức quốc tế, với các tòa đại sứ khác nhau. Họ cử những phái đoàn đi tiếp xúc với lại nhiều tòa đại sứ, hoặc là tòa tổng lãnh sự ở Sài Gòn, hoặc tòa đại sứ ở tại Hà Nội, vân 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 vân. Và do đó càng ngày họ càng đẩy lùi được cái sự mà bức hại từ phía nhà nước, cũng như cái sự sách nhiễu đàn áp từ phía chi phái 1997. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ có một cuộc hội luận để những người mà đã có những kinh nghiệm đấu tranh thành công hiệu quả đó, họ chia sẻ với lại mọi người khác cách thức nào để mà cùng nhau khôi phục lại được cái cơ đạo, tức là tôn giáo Cao Đài.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Mới đây thì có một cái video mang tên là Hành trình phục hưng đạo Cao Đài 1926, thì trong cái video này nói là những điều gì thưa anh?
À vâng, cái video này nói thứ nhất nên là cái tình trạng của đạo Cao Đài sau 70 năm, những cái khó khăn, những cái vấn nạn như thế nào, cái gốc rễ ở đâu ra, những cái yếu tố nào là coi như là căn bệnh, phải chẩn bệnh đúng thì lúc đó mới có thể chữa bệnh được. Và như tôi trình bày, cái chẩn bệnh đúng tức là một mặt là cái chính sách hết sức là khắc nghiệt từ phía nhà nước để mà tiêu diệt đạo Cao Đài. Thứ hai là họ sử dụng một cái tổ chức mà họ dựng lên, nhà nước dựng lên là chi phái 1997, vừa để tiếp tay nhà nước chấn áp những tín đồ Cao Đài mà không tuân phục nhà nước, và đồng thời che mắt quốc tế. Và biết được khi mà nắm vững được cái nguyên nhân căn nguyên của vấn đề, của các người Cao Đài họ có một kế hoạch để mà đối phó. Chẳng hạn như trước hết là chính những người Cao Đài phải tập hợp lại với nhau, bảo vệ lẫn nhau. Rồi thứ hai là phải vận động được quốc tế để mà ép Việt Nam phải tuân thủ những cam kết của quốc tế về tôn trọng quyền tự do tôn giáo hay niềm tin, và sử dụng ngay luật pháp Việt Nam. Bởi vì Cao Đài có lẽ là một tôn giáo đầu tiên mà có những cái vụ kiện bên 1997 ở trong nước, kiện 1997 ở ngoài nước, bởi Việt Nam lại cử một số đại diện của chi phái 1997 quốc doanh đó ra ngoài này để mà lũng đoạn cái cộng đồng Cao Đài ở ngoài này, thì đã bị kiện và đang bị kiện. Và ở trong nước thì một số tín đồ Cao Đài đã kiện luôn giới chức chính quyền bởi vì mang cái tính phỉ báng, bởi vì không trả lời những cái yêu cầu điều tra khi mà công an vi phạm luật pháp, vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo. Chính những tín đồ Cao Đài yêu cầu nhà nước, Bộ Công an phải điều tra, mà không điều tra thì coi như là vi phạm cái luật tiếp công dân, ví dụ như vậy. Thành ra có rất nhiều cái vụ kiện ở trong nước và ngoài nước, thì đấy là một số các cái kinh nghiệm, một số các cái hành trình, những bước đường trên cái hành trình mà phục hưng lại tôn giáo Cao Đài. Chưa kể là vấn đề truyền thông, ngay cái video đó là một công cụ truyền thông. Có một nhóm Cao Đài, tín đồ Cao Đài đã học cách để mà làm vấn đề truyền thông, để mà sản xuất ra được những video, để mà viết được những cái kịch bản, để mà phỏng vấn được những nhân chứng vân vân. Thì đấy là cái nó thể hiện cái nội lực càng ngày càng phát triển của những người gọi là tín đồ Cao Đài thuần thành.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi cũng mới được tin là tín đồ của Cao Đài Nguyên Thủy 1926 cũng đã kiện để có thể tham dự các lễ lạc trong Tòa Thánh Tây Ninh. Thì thưa anh, liệu rằng cái vụ kiện đó có đi đến đâu hay không? Bởi vì tình cảnh giống như là châu chấu đá xe vậy thưa anh.
À không, khi mà chúng ta biết cách để mà sử dụng và khai thác luật lệ quốc tế và luật lệ Việt Nam, chúng tôi thấy rằng nó có cơ hội chứ phải không. Bởi vì nếu mà ai mà là tín đồ Cao Đài thì đều biết đến cái văn thư hoặc đúng là cái tài liệu mà được mệnh danh là bản án Cao Đài năm 1978. Thực sự nó không phải là bản án, cái đó là của bên Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh. Mặt trận Tổ quốc không phải là tòa án, không phải là chính quyền, thì làm sao mà có quyền ra cái bản án. Mà ngay cả cái ngôn ngữ của cái gọi là cái bản án ấy, nó không có dính gì tới tín đồ Cao Đài hết, mà nó chỉ nói rằng có một số thành phần cá nhân phản động chống đối lại nhà nước thì phải bị trừng phạt. Thì những tín đồ Cao Đài còn lại có phải là thành phần phản động chống đối nhà nước đâu, họ là thành phần vô can cơ mà. Kể cả khi mà chúng ta tạm thời chấp nhận cái nội dung của cái gọi là bản án đi, mà thực sự nó không có tính cách là bản án, nó chính đáng là bản án, nhưng cứ tạm thời chấp nhận như vậy thì nó cũng không can hệ gì đến tất cả những tín đồ còn lại. 1,000,000 tín đồ hoàn toàn là vô can, thì tại sao họ không được sử dụng tòa thánh của họ? Nhà nước có cấm tín đồ Cao Đài không được sử dụng tòa thánh đâu, mà chỉ cấm một số thành phần mà họ cho là phản động. Nếu một gắn ghép là phản động thì hãy nói chuyện với thành phần đó. Thế tại sao lại ngăn chặn, tại sao lại đánh chiếm những thánh thất của những tín đồ vô can? Sử dụng ngay luật pháp Việt Nam, ngay những cái ngôn ngữ mà nhà nước đã dùng một cách lắt léo để tìm cách tiêu diệt đạo Cao Đài. Thì bây giờ các tín đồ Cao Đài họ rành rẽ hơn về luật pháp, họ vững chãi hơn về tinh thần, họ khôn khéo hơn, và chúng tôi lại có nguyên cái đội ngũ các luật gia, các chuyên gia về luật pháp để mà hướng dẫn cho họ khai thác ngay cả luật Việt Nam, ngay cả cái gọi là bản án Cao Đài.
Dạ vâng, cái câu hỏi quan trọng mà trong buổi nói chuyện này là thưa anh, hy vọng gì cho cái vấn đề phục hưng đạo Cao Đài năm 1926 không thưa anh?
Dạ vâng, khi nào mà các tín đồ Cao Đài có được cái nội lực và cái thế ở trong nước, thế ở hải ngoại, thế quốc tế vững chãi, thì lúc đó có thể lật ngược được tình huống hiện nay. Do đó tất cả mọi chuyện đều tùy thuộc vào chính những tín đồ Cao Đài. Tuy nhiên, phần lớn những tín đồ Cao Đài là các bác nông dân, những người chân chất, họ không nắm vững luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, vấn đề truyền thông, những kỹ năng này kia vân vân, thì chúng tôi có thể cung ứng và cộng đồng người Việt ở hải ngoại có thể tiếp trợ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chính những tín đồ Cao Đài phải có cái quyết tâm, phải có cái tấm lòng đối với lại tôn giáo của mình, phải có cái tinh thần bảo vệ cho nhau và đặt cái niềm tin tuyệt đối rằng chúng ta đang có chính nghĩa. Để rồi làm sao? Để rồi khi mà nhà nước áp lực đe dọa trả thù thì cũng không quá sợ hãi mà vượt qua được sự sợ hãi đó để rồi bảo vệ cho chính cái tôn giáo, cái đức tin của mình. Đấy là yếu tố quan trọng nhất, và tôi thấy rằng càng ngày càng nhiều những tín đồ Cao Đài thể hiện được cái sức mạnh của đức tin.
Dạ vâng, dạ thưa anh, giữa một bên là tín đồ Cao Đài chân truyền năm 1926 và một bên là phe Cao Đài quốc doanh 1997 với sự ủng hộ của nhà nước Cộng sản qua ban tôn giáo của chính phủ. Thưa anh, thế lực hai bên rất là khó khăn cho việc phục hưng đạo Cao Đài 1926 sắp tới. Nhưng mà thưa anh, có lẽ chính quyền họ cũng không dễ dàng nhượng bộ trước những yêu cầu của đạo Cao Đài 1926, vì có thể đó là một cái cơ may cho những cái đạo khác dạng như là Phật giáo Hòa Hảo, rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi những thành phần không tuân phục giáo hội của nhà nước bên phía Công giáo. Thì thưa anh có nghĩ rằng nếu mà đạo Cao Đài 1926 có cơ hội phục hưng thì nó sẽ lây lan sang những cái tôn giáo khác không thưa anh?
Thì chắc chắn nó lây lan và nó đang lây lan đấy. Như chúng tôi đã trình bày, các cái tôn giáo có cái sự liên kết với nhau, học hỏi lẫn nhau, yểm trợ cho nhau, có một số công tác làm chung với nhau, mỗi lần mà chúng tôi tổ chức một cái hội nghị ở tại vùng Đông Nam Á hàng năm đó, luân phiên từ quốc gia này sang quốc gia khác đó, ở trong vùng Đông Nam Á, thì luôn luôn tôi mời những thành phần từ nhiều tôn giáo khác nhau để mà cùng ngồi quanh một cái bàn tròn chung giữa người Việt Nam với nhau trong một cái hội nghị quốc tế, nhưng mà có một bộ phận riêng cho Việt Nam để mà họ càng ngày càng gắn bó hơn. Mà thế này, nếu mà cách đây 20 năm thì có thể nhà nước muốn làm gì thì làm, tha hồ tùy tiện nhà nước Việt Nam. Bởi lúc đó họ chưa giao tiếp, chưa muốn hội nhập, chưa có nhu cầu phải đáp ứng những cái đòi hỏi của quốc tế về nhân quyền. Nhưng mà sau này càng ngày họ lại càng phải ký kết nhiều cái cam kết về nhân quyền. Đâu phải họ tình nguyện đâu, họ bị ép buộc. Nếu không thì không đổi trác lại được những quyền lợi về kinh tế, về viện trợ, về quốc phòng vân vân. Họ đã đặt bút ký thì bây giờ họ phải chấp nhận cái trò chơi, cái luật chơi ở bên ngoài Việt Nam. Bởi đấy là những cái luật gọi là công pháp quốc tế mà họ không thể dở cái luật rừng Việt Nam ra được. Nếu như những tín đồ Cao Đài trong nước mà kết hợp được với cộng đồng người Cao Đài ở ngoài nước, cộng đồng người Việt ở hải ngoại với lại quốc tế, thì những tín đồ trong nước lại có cái thế thượng phong ở cái bàn cờ, ở cái sân chơi ngoài Việt Nam. Mặc dù ở trong nước thì họ vẫn còn đối thế, đối lực so với lại phía chính quyền, hợp tác với lại chi phái 1997. Nhưng bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam là cái cục diện hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cái sân chơi quốc tế là sân chơi sòng phẳng, và luật chơi quốc tế là luật của Liên Hợp Quốc, luật của các quốc gia như là Hoa Kỳ, mà Việt Nam phải ký những cái hiệp ước song phương hoặc là đa phương. Và không thể dở cái trò mà luật rừng được.
Cảm ơn Tiến sĩ Quyền Thắng rất nhiều, và hy vọng rằng hành trình phục hưng đạo Cao Đài năm 1926 sẽ đưa đến những thành công để làm gương cho các tôn giáo khác. Dạ.
Cảm ơn anh.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.